các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả, rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Dụ ngôn anh chị em vừa nghe thì đã rất quen thuộc. Và thường anh chị em gọi dụ ngôn này bằng cái tên gì? Người con hoang đàng. Đúng rồi. Nhưng mà sau này đó, người ta đặt cho một tên gọi khác, không phải là người con hoang đàng, mà là người cha nhân hậu. Có một linh mục và cũng là một nhà văn còn đặt cho một cái tên khác nữa là người cha phung phá. Nhưng mà phung phá ở đây không phải là phung phá tài sản, mà là phung phá tình yêu, để làm nổi bật cái dung mạo của người cha nhân hậu. Rồi sau này có một số nhà chú giải thánh kinh lại còn đặt cho dụ ngôn một tên gọi khác, đó là hai anh em, để diễn tả hai lối sống. Có một dụ ngôn thôi mà nhiều tên gọi, chứng tỏ là dụ ngôn này nó phong phú lắm, chúng ta suy nghĩ hoài không thấy hết. Ở đây tôi xin trình bày một cái nhìn tổng hợp. Chúng ta cùng dừng lại một chút tĩnh lặng một chút để suy nghĩ về chính đời sống đức tin của mình. Và tôi muốn trình bày cái nhìn tổng hợp đó bằng cách đặt với anh chị em một câu hỏi. Đối với anh chị em thì Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa là ai? Mình cứ nói là mùa chay là mùa ăn năn sám hối, trở về với Chúa thì dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng mà Chúa là ai? Không chừng hỏi mỗi người trong nhà thờ lại có một câu trả lời khác nhau. Chúa là ai? Để trả lời cho câu hỏi này, thế bây giờ ta quay về với lại hai nhân vật ở trong câu chuyện Chúa Giêsu kể. Trước hết là người con thứ mà ta quen gọi là người con hoang đàng. Thế thì đối với anh ta, cha của anh ta là ai? Đối với anh ta thì người cha là một người tước đoạt tự do, là một người bắt anh phải sống theo nề nếp, theo khuôn phép của gia đình, làm cho anh không có thoải mái, không cảm thấy hạnh phúc. Anh ta nghĩ rằng bao giờ tôi phải rời cái nhà khốn khiếp này, tôi một mình, tôi muốn sống thế nào tôi sống, tôi muốn xài thế nào tôi xài, thì lúc đấy tôi mới sung sướng và hạnh phúc. Thế cho nên anh ta mới nhất định đòi cha già chia gia tài. Ở Do Thái thì cũng giống như Việt Nam mình, bao giờ mà bố chết thì mới để lại di chúc và chia gia tài cho các con chứ. Đằng này bố còn sống sờ sờ đó đấy mà nhất định đòi phải chia gia tài. Thì hàm ở trong đó là một câu nói rằng, thôi ông ơi, đối với tôi coi như ông đã chết rồi, bye bye, tôi đi đường tôi. Thế đối với anh ta, người cha là như thế đấy. Người cha là một người tước đoạt tự do, làm cho mình có một cuộc sống mất hạnh phúc. Tương tự như vậy, trong mối tương quan với Thiên Chúa, có những người nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng tước đoạt tự do của mình. Thiên Chúa là đấng tước đoạt sự sống và hạnh phúc của con người. Và điều này nó không có mới, thưa anh chị em. Đọc lại Thánh Kinh đi, bắt đầu từ Adam Eva. Adam Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Cái chuyện quan trọng không phải là cái chuyện ăn một trái cây bị cấm, mà hàm trong cái hành động ăn trái cấm đó là một quyết định gạt Thiên Chúa và mệnh lệnh của Ngài ra bên lề cuộc sống của mình. Để tôi sẽ hành động và tôi sẽ sống theo sở thích của tôi, theo sự khôn ngoan của tôi, bởi vì Thiên Chúa và mệnh lệnh của Ngài làm cho tôi mất tự do. Nó đã bắt đầu từ Adam và Eva rồi. Và lối sống đó vẫn tiếp tục ở trong lịch sử của nhân loại. Ở trong thế kỷ 20 và 21 này thì đặc biệt có một thứ chủ thuyết mà tiếng chuyên môn người ta gọi là nhân bản vô thần. Có nghĩa là những nền triết học chủ trương rằng Thiên Chúa phải chết đi thì con người mới sống được. Phải gạt Thiên Chúa đi thì con người mới lớn lên được. Cho nên một triết gia nổi tiếng người Đức là công bố Thiên Chúa đã chết. Và anh chị em đọc lại lịch sử, anh chị em thấy có bao nhiêu nỗ lực để xây dựng một xã hội mà muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề. Hậu quả như thế nào tôi không có nói, mà đây tôi chỉ nói cái hướng đi đấy. Và trong thời đại mà chúng ta đang sống thì có thể là chẳng phải một nền triết học nào cả, nhưng là lối sống của con người. Người ta cũng muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống như vậy, bởi vì nghĩ rằng là Thiên Chúa tước đoạt tự do của mình, Thiên Chúa làm cho mình mất hạnh phúc, mất vui. Như tôi hỏi thật anh chị em, có bao giờ anh chị em nuôi trong tâm tưởng hình ảnh Thiên Chúa là đứng làm cho mình mất tự do không? Thì Chúa tôi tiền bạc nó cần thiết như thế này mà lại Chúa lại cứ bảo sống tinh thần nghèo khó thì ai mà chịu được, mất vui. Cái thời đại này người ta đang coi cái chuyện tình dục đó là number one. Thế mà lúc nào Chúa cũng bảo là phải sống thanh khiết thì ai mà chịu được, mất vui. Anh chị em có bao giờ nghĩ vậy không? Đối với người con thứ mà chúng ta gọi là anh con hoang đàng, anh ta quan niệm, anh ta nhìn người cha là một người tước đoạt tự do của mình. Thế đối với anh con cả thì làm sao? Đối với anh con cả thì người cha trong nhà không phải là một người cha, mà đúng hơn đó là một ông chủ khó tính, xét nét, đòi hỏi. Anh con cả anh ấy không bỏ nhà ra đi, anh ấy vẫn ở lại trong nhà, làm việc hết sức là chăm chỉ. Nhưng mà anh ta làm mọi công việc một cách chăm chỉ, không phải trong tư cách là một người con, mà là trong tư cách một người tôi tớ. Cho nên anh chị em thấy anh ta nói với cha của mình sao? Tôi làm công cho ông bao nhiêu năm, tôi làm công, tôi đâu có làm con. Cho nên sống ở trong nhà mà vẫn là tên nô lệ, mà vẫn là tên tôi tớ, chứ đâu có phải là con. Mà bởi vì anh ta không sống cái tâm tình của một người con đối với cha, cho nên anh ta không thể nào hiểu được cái tâm tư thái độ của một người cha mà lại có thể tha thứ cho một cái thằng con nó phóng đãng như vậy. Anh ta không hiểu được. Và anh ta cũng không thể nào đón nhận được cái thằng em, bởi vì tao với mày tuy là có chung một người cha đó, thế nhưng mà đâu có phải là cha, là ông chủ thôi. Tao là tôi tớ, mày là tôi tớ, chứ đâu có phải là con. Cái hình ảnh của anh con cả này nó cho thấy trong đời sống tôn giáo có khi ta nhìn Thiên Chúa không phải như một người cha, mà là một ông thẩm phán này, một ông vua này, một ông chủ hết sức là khó tính, xét nét, đòi hỏi, chỉ thừa cơ là đá mình xuống hỏa ngục. Cho nên là người ta có thể giữ đạo rất là kỹ, đi lễ đầy đủ, không mất ngày nào cũng đọc kinh lần chuỗi, nhưng mà lúc nào cũng sợ, sợ Chúa đầy xuống hỏa ngục, chưa bao giờ sống được cái mối quan hệ yêu thương với Chúa là cha. Cái từ hình ảnh hai người con đó, thưa anh chị em, chúng ta thử hỏi mình coi, đối với tôi, Thiên Chúa là ai? Thánh Augustino tóm tất cả đời sống Kitô hữu trong một lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Vấn đề không chỉ là biết con mà là phải biết Chúa là ai? Có bao giờ anh chị em đặt cái câu hỏi như vậy không? Một nhà tư tưởng nói thế này: Bạn hãy nói cho tôi biết đối với bạn Thiên Chúa là ai, và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn sống ra sao. Cho nên cái hình ảnh mà chúng ta có về Thiên Chúa đó là quan trọng lắm. Bởi vì chính cái hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta nuôi dưỡng trong tâm trí và trong đời sống đức tin của mình đó, nó sẽ định hình cái đời sống đạo của mình. Nếu anh chị em và tôi mà chỉ nuôi trong tâm trí một Thiên Chúa là ông chủ xét nét, khó tính, đòi hỏi, chỉ muốn ra hình phạt cho mình thôi, thì làm sao mà mình có thể sống đạo trong niềm vui? Làm sao mình có thể sống đạo yêu thương và bác ái như Chúa Giê-xu mời gọi được? Mình giữ đạo đấy nhưng mà nó nặng nề vô cùng, đầy sợ hãi. Nếu anh chị em và tôi mà lại giữ trong đầu mình một hình ảnh Thiên Chúa là đấng không có muốn cho mình hạnh phúc, mà chỉ muốn tước đoạt cái tự do của mình, đặt ra đủ thứ mệnh lệnh rồi điều răn làm cho cuộc sống của mình mất vui. Thế thì làm sao mà mình sống đạo thoải mái được? Cho nên, đối với anh chị em và tôi, Chúa là ai? Và trong mùa chay này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá để đi tìm cái câu trả lời Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa có phải là đấng chỉ muốn cho chúng ta đau khổ không? Hay là Thiên Chúa chấp nhận mang cái đau khổ của chúng ta trên vai của Ngài và đóng đinh nó vào thập giá? Thiên Chúa có phải là đấng tước đoạt tự do của chúng ta không? Hay Thiên Chúa là đấng đến chấp nhận trở thành nô lệ cho chúng ta được tự do? Cái đỉnh cao của mùa chay là thập giá Chúa Giêsu, và ở đó chúng ta được mời gọi để đi tìm cái câu trả lời cho câu hỏi hết sức là căn bản. Đối với tôi, Thiên Chúa là ai? Thưa anh chị em, tôi không gợi cho anh chị em một cái suy tư mang tính luân lý đạo đức, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái suy nghĩ mà tôi nghĩ là nó sâu hơn, nó nền tảng hơn, và nó cũng rất cần thiết cho đời sống đức tin đích thực của chúng ta. Ước gì trong thời gian mùa chay, chúng ta có những lúc lắng đọng và tĩnh tâm để nhìn lại đời sống đức tin của mình, khám phá xem mối quan hệ của mình với Thiên Chúa là mối quan hệ như thế nào. Và xin Chúa giúp cho mình uốn nắn mối quan hệ đó mỗi ngày một tốt hơn như lòng Chúa mong ước. Và đó cũng là điều giáo hội mong chờ nơi chúng ta trong mùa chay này. Và bây giờ tất cả chúng ta cùng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha.